Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 4 năm 2014. Ba nhà báo blogger Việt Nam Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Lê Ngọc Thành được vinh danh nhân ngày tự do báo chí thế giới 2014. Tại Philippines, Barack Obama cảnh cáo Trung Quốc một lần nữa về việc dùng võ lực ở Biển Đông. Thăm Tân Cương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của công an. Tại Ukraine, tình hình Biển Đông vẫn căng thẳng. Nga hứa hẹn không đưa quân can thiệp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ áp dụng chiến lược, chiến tranh tiêu hao chống Putin. Xử phúc thẩm vụ Vinalin, tình tiết mới không nhiều, tranh luận không rõ ràng. RFI phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào hôm nay công bố danh sách 100 anh hùng thông tin nhân ngày tự do báo chí thế giới 2014. Trong danh sách này có ba nhà báo, blogger Việt Nam là Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh.
Đây là lần đầu tiên Phóng viên Không Biên Giới đưa ra danh sách 100 anh hùng thông tin. Ông Christophe Delors, Tổng Thư ký Phóng viên Không Biên Giới RSF, trong thông cáo báo chí tuyên bố các anh hùng thông tin là nguồn cảm hứng cho mọi người, nam cũng như nữ, có khát vọng tự do, không có quyết tâm của họ và những người như họ thì hoàn toàn không thể nào mở rộng được tự do. Danh sách này gồm các nhà báo và blogger từ 25 đến 75 tuổi thuộc 65 quốc tịch khác nhau. Tại Việt Nam, có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, người đã từ bỏ đảng để dành tâm trí cho những bài viết phản biện với chính quyền. Bên cạnh đó là blogger Trương Duy Nhất đã bỏ nghề báo để viết blog Một Góc Nhìn Khác, hiện đang bị cầm tù. Người thứ ba là Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh, làm việc cho trang tin Dòng Chúa Cứu Thế từ thập niên 90.
Còn tại Philippines, kết thúc vòng công du châu Á hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc lại lập trường xuyên suốt của Hoa Kỳ. Theo đó, không một quốc gia nào được quyền dùng võ lực để giải quyết tranh chấp chủ quyền. Tuyên bố của ông Obama được cho là một lời cảnh cáo mới nhắm vào Bắc Kinh, đang dùng sức mạnh để áp đặt các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, dần dần gặm nhấm các vùng biển đảo tranh chấp, đặc biệt là của Philippines, đồng minh kết ước của Hoa Kỳ.
Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Mỹ đã tranh thủ bài phát biểu trước các binh sĩ Mỹ và Philippines tại Manila để bày tỏ thái độ hết sức quan ngại trước các tranh chấp lãnh hải ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và các đồng minh của Washington trong khu vực. Ông Obama đánh giá, các quốc gia và dân tộc có quyền được sống trong an ninh và hòa bình, với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng. Và luật pháp quốc tế phải được tuân thủ, quyền tự do hàng hải phải được bảo đảm và các hoạt động thương mại không thể bị cản trở, hết lời dẫn. Trên cơ sở đó, Tổng thống Mỹ khẳng định rằng các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình, chứ không phải là bằng các hành động hăm dọa hay sử dụng võ lực. Tuyên bố trên đây không có gì mới so với quan điểm từng được Hoa Kỳ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt mạnh mẽ khi được chính Tổng thống Mỹ nói lên và ngay tại Philippines, nước đồng minh của Hoa Kỳ đang bị Trung Quốc chèn ép tại Biển Đông. Vào hôm nay, Tổng thống Mỹ đã tìm cách trấn an thêm đồng minh Philippines khi xác định trở lại rằng Washington sẽ sát cánh bên cạnh Manila trong trường hợp bị nước khác tấn công, đúng theo khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines năm 1951. Tổng thống Mỹ tuyên bố, hiệp ước này có nghĩa là hai quốc gia chúng ta cam kết và tôi trích dẫn quyết tâm chung của chúng ta để bảo vệ nhau trước các cuộc tấn công vũ trang đến từ bên ngoài. Ông Obama đồng thời cảnh cáo, bất kỳ một kẻ xâm lược tiềm tàng nào không nên có ảo tưởng rằng một trong hai nước sẽ đơn độc. Nói cách khác, lời cam kết bảo vệ Philippines được bọc trong thép. Hoa Kỳ sẽ tôn trọng cam kết đó vì các đồng minh sẽ không bao giờ phải đơn thân độc mã. điểm duy nhất trong tuyên bố đanh thép trên đây của ông Obama có thể khiến nước chủ nhà thất vọng, đó là việc Tổng thống Mỹ không đề cập cụ thể đến khả năng giúp đỡ Philippines nếu xung đột xảy ra trong khu vực Biển Đông đang tranh chấp, trái với mong muốn của Manila.
Theo quân đội Hàn Quốc, hôm nay Bắc Triều Tiên bắt đầu tập trận bắn đạn thật gần vùng biển tranh chấp. Đây là lần tập trận thứ hai chỉ trong vòng một tháng, trong khi chờ đợi một vụ thử nguyên tử lần thứ tư có thể diễn ra.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng thông báo là sẽ có tập trận bắn đạn thật ở phía bắc ranh giới, gần đảo Yongbyon và đảo Bangnyeong. Quân đội chúng tôi đã sẵn sàng, nếu các quả đạn rơi sang đường ranh với chúng tôi thì Hàn Quốc sẽ kiên quyết đáp trả. Các loạt đạn pháo khởi đầu vào khoảng 14 giờ địa phương, nhưng theo một viên chức quân sự Hàn Quốc, không có quả pháo nào bay tới phía nam đường ranh giới trên biển. Đường ranh này do Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ vạch ra năm 1953, nhưng Bình Nhưỡng chưa bao giờ nhìn nhận. Các tàu đánh cá Hàn Quốc trong vùng này đã được lệnh phải rời đi. Dân cư trên các đảo gần đó được khuyến cáo phải thận trọng. Tại đảo Bangnyeong, các loa phóng thanh nhắc nhở dân chúng chuẩn bị đến nơi trú ẩn khi cần thiết. Hôm 31 tháng 3, Bình Nhưỡng đã cho bắn trên 500 quả đạn pháo gần đường ranh trên Hoàng Hải. Khoảng 100 quả đạn rơi xuống vùng biển phía nam, khiến quân đội Hàn Quốc đáp trả bằng hơn 300 phát đạn pháo sang vùng biển phía bắc. Vụ đấu pháo này không gây ra thiệt hại nhân mạng và vật chất, nhưng làm tăng thêm căng thẳng tại bán đảo, sau khi Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ thử hạt nhân. Trong khi vào mùa thu tình hình có vẻ hòa dịu, với việc Bình Nhưỡng liên tục kêu gọi quay lại bàn thương lượng, thì nay lại căng thẳng sau cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Bình Nhưỡng liên tục bắn thử hỏa tự tiễn trên biển và dường như đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ tư.
Còn tại Hàn Quốc, hai tuần sau khi xảy ra thảm kịch đắm phà Seoul làm 302 người chết và mất tích, trong đó phần lớn là các học sinh đi nghỉ hè. Hôm nay, Tổng thống Park Geun-hye đã xin lỗi người dân Hàn Quốc và nhận trách nhiệm không ngăn chặn được tai họa. Cả đất nước Hàn Quốc đang trong không khí tang tóc. Các buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân đang diễn ra tại nhiều thành phố lớn. Thảm họa đắm phà Seoul đã nhanh chóng trở thành khủng hoảng chính trị, bị người dân chỉ trích mạnh mẽ về cách quản lý và giải quyết vụ tai nạn. Hôm Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Hàn Quốc đã phải từ chức. Thông tín viên RFI Frederick Ojakias tại Seoul tường trình.
Le visage sombre, la présidente a présenté des excuses pour n'avoir.
Trong vẻ mặt u buồn, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ xin lỗi nhân dân vì đã không thể ngăn chặn được vụ đám phà và vì những phản ứng không đầy đủ của chính phủ trong việc xử lý vụ tai nạn. Bà Park Geun-hye hứa sẽ cho soạn lại toàn bộ các quy định an toàn, đồng thời bà cũng quả quyết muốn thay đổi đất nước lại từ đầu. Hành động của ba tổng thống như vậy để đáp lại nỗi phẫn nộ đang dâng cao của người dân. Họ chỉ trích chính phủ đã chậm trễ trong việc triển khai các hoạt động cứu hộ. Người dân cũng tố cáo hệ thống kiểm soát và điều hành hàng hải đang bị xuống cấp vì lạm quyền. Thảm họa đắm phà Seoul bị coi là nỗi nhục quốc gia. Dư luận công chúng cho rằng nguyên nhân của thảm họa do hàng loạt các trì trệ trong quản lý là điều tồi tệ, không xứng với một đất nước phát triển như Hàn Quốc. Hệ quả đầu tiên đối với chính phủ đó là việc hôm Chủ nhật Thủ tướng phải từ chức. Hôm qua, một dòng tin đòi bà Park Geun-hye đã phải ra đi được tung lên mạng Internet đã thu hút được hơn nửa triệu người truy cập. Công việc điều tra vụ tai nạn vẫn tiếp diễn. Một đoạn video cho thấy thuyền trưởng đã vội vàng thoát thân đến mức ông ta không còn có thời gian để mặc quần dài vào và phải mang quần đùi rời tàu.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Liên quan đến Trung Quốc, hãng tin Reuters hôm nay dẫn lại thông tin từ báo chí Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Tân Cương, vùng tự trị ở miền Tây, nơi người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi bị chính quyền quy cho là thành phần ly khai bạo động. Ông Tập Cận Bình yêu cầu công an phải đấu tranh, xin trích, chống khủng bố.
Chuyến viếng thăm được báo chí nhà nước tuyên truyền rộng rãi tối qua là chuyến thăm Tân Cương đầu tiên của Tập Cận Bình kể từ khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định thành lập một ủy ban chống các mối đe dọa về an ninh trong và ngoài nước vào tháng 11 năm ngoái. Nhiều tấm ảnh cho thấy người đứng đầu Trung Quốc đi thăm một vòng các đồn công an. Tập Cận Bình đã tỏ ra cứng rắn về mặt an ninh sau một loạt các vụ tấn công, về vụ một nhóm người dùng dao chém loạn xạ tại nhà ga Côn Minh vào tháng 3, làm cho 29 người chết và 140 người bị thương. Chính quyền cho rằng thủ phạm là các nhà hoạt động ở Tân Cương. Theo Tân Hoa Xã, từ thành phố Khách Thập, ông Tập Cận Bình tuyên bố, vùng Khách Thập là trung tâm của việc chống khủng bố và duy trì ổn định xã hội. Tình hình đang u ám và phức tạp. Công an phải có những phương tiện hiệu quả hơn để đấu tranh chống bọn khủng bố dùng bạo lực. Hết lời dẫn, ông Tập nhấn mạnh vai trò của công an địa phương như trên tại một đồn công an, nơi ông chụp hình trước một rừng ma chắc. Khoảng 100 người đã thiệt mạng trong vòng một năm qua do các vụ bạo động ở Tân Cương. Chính quyền quy cho người Hồi giáo và ly khai từ cộng đồng Duy Ngô Nhĩ muốn thành lập một nhà nước độc lập mang tên Đông Thổ. Đạo Hồi theo truyền thống của người Duy Ngô Nhĩ tương đối ôn hòa, nhưng một số thành viên cộng đồng này bắt đầu theo một số tập tục ở Ả Rập Xê Út và Afghanistan như phụ nữ trùm khăn toàn thân, cùng với việc chính quyền trung ương tăng cường các chiến dịch an ninh trong những tháng gần đây. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ phàn nàn rằng họ bị bỏ quên trong quá trình phát triển kinh tế so với người Hán tộc. Tại Tân Cương, ông Tập Cận Bình cổ vũ cho đoàn kết dân tộc, khuyến khích sinh viên học cả hai thứ tiếng Duy Ngô Nhĩ và tiếng Hoa.
Tại Ukraine, vào sáng nay, khoảng 3.000 người biểu tình thân Nga đã tấn công vào một tòa nhà chính phủ ở Lugansk, thuộc miền đông nước này. Bạo động cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác, cũng ở miền đông Ukraine. Moscow hứa hẹn với Washington là sẽ không đưa quân sang Ukraine. Tuy nhiên, NATO cho biết không có dấu hiệu gì cho thấy Nga đã rút quân đóng dọc theo biên giới.
Tại Lugansk ở miền đông Ukraine, khoảng 3.000 người biểu tình thân Nga đã tấn công vào một tòa nhà chính phủ không được cảnh sát bảo vệ. Trụ sở cơ quan an ninh của thành phố này thì đã bị chiếm cứ vào đầu tháng 4. Những người nổi dậy thân Nga cũng chiếm được tòa thị chính Kosyanivka và tấn công vào một khu chợ thủ phủ Donetsk làm khoảng 15 người bị thương. Thị trưởng thân Nga của thành phố Kharkov có 1,4 triệu dân đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công tối qua, được đưa sang Israel chữa trị. Tổng cộng, phe thân Nga đang chiếm cứ các trụ sở hành chánh, cảnh sát tại hơn một chục thành phố ở miền đông. Tại Slavyansk, thành trì của phe nổi dậy từ hai tuần qua đã vượt khỏi sự kiểm soát của Kiev. Thương lượng đang tiếp tục để trả tự do cho 7 quan sát viên ngoại quốc của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cùng với các cộng sự người Ukraine của họ. OSCE hôm qua đã họp phiên đặc biệt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đòi phải thả ngay lập tức những người bị phe thân Nga bắt giữ. Moscow cam đoan với Washington sẽ không đổ quân sang Ukraine, kêu gọi Hoa Kỳ bớt cường điệu sau khi Mỹ và phương Tây đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt mới. NATO hôm nay cho biết không có dấu hiệu gì cho thấy Nga đã rút quân khỏi biên giới dọc theo Ukraine.
Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, hôm qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga đã được Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu công bố. Danh sách trừng phạt của châu Âu gồm 15 nhân vật, trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội và lãnh đạo tình báo Nga. Cùng lúc, Washington cũng cho biết danh sách trừng phạt thêm nhiều quan chức và công tư Nga được cho là thân cận với Điện Kremlin.
Công báo của Liên hiệp châu Âu hôm nay đăng tải danh sách 15 nhân vật là đối tượng của đợt trừng phạt mới, mà theo Brussels là những cá nhân phải chịu trách nhiệm gây phương hại và đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập của Ukraine. Trong số này, có thấy nhiều gương mặt lãnh đạo các nhóm ly khai ở miền đông Ukraine. Cụ thể, những nhân vật nằm trong diện trừng phạt bị cấm nhập cảnh vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời tài sản của họ sẽ bị phong tỏa. Đáng chú ý nhất trong danh sách là ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, người có trách nhiệm trong việc triển khai quân ồ ạt dọc biên giới với Ukraine. Nhân vật trọng yếu thứ hai trong danh sách lần này là ông Igor Segun, chỉ huy tình báo quân sự Nga, được châu Âu đánh giá là nhân vật chỉ đạo các hoạt động tình báo gây rối loạn miền đông Ukraine. Ngoài ra còn có hai phó chủ tịch Hạ viện Nga. Công báo của Liên hiệp châu Âu cũng nêu tên nhiều thành viên chủ chốt của phong trào thân Nga đòi ly khai tại miền đông Ukraine. Theo các nguồn tin ngoại giao, danh sách những nhân vật bị trừng phạt do liên quan đến khủng hoảng ở Ukraine nay đã lên tới 48 người, vẫn có thể được kéo dài thêm trong những tuần tới nếu tình hình Ukraine còn nghiêm trọng thêm.
Trong bối cảnh tình hình Ukraine ngày càng gây lo ngại cho các quốc gia Đông Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã tăng cường các biện pháp phòng ngự. Pháp đã quyết định cử 4 chiến đấu cơ Rafale tham gia chiến dịch tuần tra không phận các nước Baltic. Vào hôm nay, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã đến Ba Lan, nơi phi cơ Pháp được triển khai, để làm lễ xuất quân. Thông tín viên Olivier Four tại Ba Lan đã đến căn cứ Malbork gặp gỡ các phi công Pháp tham gia chiến dịch và cho biết thêm chi tiết.
Bienvenue en Pologne. Je vous souhaite un bon séjour.
Merci beaucoup, monsieur.
Trên đây là những lời chào mừng phi công Pháp của nhân viên kiểm soát không lưu Ba Lan tại căn cứ Malbork. Bốn chiếc Rafale nối đuôi nhau thẳng hàng chạy đến bãi đậu. Đại úy Olivier từng tham gia các chiến trường Libya, Mali trên chiếc Rafale của ông, giải thích rằng nhiệm vụ lần này rất đặc biệt. Xin trích, chúng tôi được lệnh tăng cường phương tiện phòng bị để trấn an dân chúng trong vùng, chứ không phải để làm tình hình căng thẳng hơn. Chúng tôi không nghĩ là sẽ có những hành động khiêu khích hay thù địch đối với chúng tôi. Hết lời dẫn. Để buộc các máy bay khác tôn trọng không phận các quốc gia Baltic hay ngăn chặn phi cơ lạ đến gần biên giới Ba Lan, các chiến đấu cơ Rafale đều được trang bị vũ khí và hơn một chục hỏa tiễn được gửi đến đây trong các thùng màu xanh đậm. Trung tá Didier đặc trách việc bảo trì cho biết là bốn chiếc Rafale được trang bị tên lửa dùng tia hồng ngoại và tên lửa điện tử, vì lần này các phi vụ tác chiến thật sự chứ không phải là công việc huấn luyện đơn thuần. Một toán 70 quân nhân Pháp, kỹ thuật viên, lính đặc công đã được cử đến Malbork từ trước để đón các chiếc Rafale. Các chiến đấu cơ Rafale của không quân Pháp sẽ ở Malbork một tháng, sau đó sẽ được thay thế bằng chiến đấu cơ Mirage 2000 cho phần còn lại của chiến dịch.
Olivier Four à Malbork pour RFI.
Chuyển qua lục địa châu Mỹ, các trận lốc mới hôm qua tại miền đông nam Hoa Kỳ đã làm 2 người chết ở tiểu bang Alabama. Sau các trận bão lốc đã làm cho 17 người khác thiệt mạng tại các tiểu bang bên cạnh. Còn tại Campuchia, theo hãng AFP, vào hôm nay, tòa án thành phố Phnom Penh đã kết án 6 người Đài Loan, tổng cộng là 10 năm tù về tội đưa hàng trăm người Campuchia đi đánh cá tại vùng biển châu Phi trong điều kiện lao động như nô lệ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ áp dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao chống Putin. Vào hôm qua, như vậy là Hoa Kỳ đã thêm 7 người thân cận với Tổng thống Putin và hơn một chục doanh nghiệp Nga vào danh sách các cá nhân và tập thể bị Mỹ trừng phạt sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Đấy là bước đi mới nhất trong chiến lược gọi là chiến tranh tiêu hao mà Washington đang áp dụng chống Moscow, với hy vọng buộc được ông Putin lùi bước mà không gây ra nhiều thiệt hại cho các đồng minh châu Âu của Mỹ. Quyết định trừng phạt được công bố hôm qua là loạt biện pháp thứ ba từ sau khi Liên bang Nga thôn tính vùng Crimea của Ukraine. Các biện pháp này đi từ việc phong tỏa tài sản cho đến cấm thị thực nhập cảnh, nhắm vào các quan chức và tập thể bị xét là có dính líu đến các hành động của Nga tại Ukraine trong thời gian gần đây. Khi đánh vào giới, có thể gọi là cận thần của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các công ty được cho là đã hưởng lợi từ quan hệ gần gũi với Điện Kremlin, chính quyền Obama hy vọng là có thể buộc được Nga giảm bớt việc khuấy động tình hình tại Ukraine cũng như tại các nước khác. Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ NBC News, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jack Lew, một trong những kiến trúc sư của chính sách trừng phạt nhắm vào Nga, giải thích như sau. Mục tiêu của chúng tôi là tiến bước một cách thận trọng, nhằm dành cho Nga một cơ hội để thay đổi chính sách của mình. Mục tiêu của chúng tôi không phải là làm hại người dân Nga, mà là để thúc giục chính quyền Moscow thay đổi chính sách của mình. Các biện pháp trừng phạt như đã bước đầu mang lại một số kết quả. Thị trường chứng khoán Nga bị khuấy động nghiêm trọng. Đồng rúp của Nga đang là đơn vị tiền tệ bị chao đảo mạnh nhất trong số các cường quốc đang vươn lên. Và tính ra đã có 60 tỷ đô la tư bản bị rút khỏi nước Nga trong vỏn vẹn 4 tháng đầu năm nay, tương đương với toàn bộ số đầu tư chạy khỏi Nga trong năm 2013. Theo đúng định nghĩa, một cuộc chiến tranh tiêu hao phải được thực hiện tuần tự, và chính quyền Mỹ hiện đang thủ sẵn nhiều biện pháp trừng phạt với hậu quả nặng nề hơn, nhắm vào các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế Nga như năng lượng, quốc phòng, dịch vụ tài chính, kim loại, khai thác khoáng sản, v.v. Các biện pháp này tuy nhiên chỉ được tung ra trong trường hợp ông Putin leo thang nghiêm trọng như cho quân đội xâm lược Ukraine chẳng hạn. Điều khiến cho chính quyền Mỹ ngần ngại trong việc trừng phạt Nga quá mạnh và quá sớm chính là tác hại tiềm tàng của các biện pháp trừng phạt Nga đối với các đồng minh châu Âu của Mỹ hiện vẫn còn bị lệ thuộc Nga về khí đốt chẳng hạn. Một ví dụ nổi bật về tính chất gượng nhẹ nói trên là việc trong danh sách các cá nhân và tập thể bị Hoa Kỳ trừng phạt không có tên của tập đoàn khí đốt Gazprom và ông Alexei Miller, lãnh đạo của tập đoàn này. Chính vì vậy mà trong Đảng Cộng hòa Mỹ hiện nay, nhiều tiếng nói đã vang lên để chỉ trích tính chất yếu ớt của các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga, được cho là không đủ sức để đối phó với tác giả của một cuộc khủng hoảng Đông Tây nghiêm trọng nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Và tiếp sau đó sẽ là tạp chí Kinh tế với đề tài Tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2014 con dao hai lưỡi đối với nền kinh tế Brazil, Thanh Hà biên soạn. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn xử lý phúc thẩm vụ Vinalize. Tình tiết mới không nhiều, tranh luận không rõ. RFI phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải tại Hà Nội.
Xin chào luật sư Trần Vũ Hải. Thưa ông, như ông cũng đã biết thì phiên tòa phúc thẩm xử ông Dương Chí Dũng trong vụ án tham ô và làm trái quy định tại Vinalize hôm nay đã kết thúc ở phần xét xử. Theo dõi phiên tòa thì luật sư có nhận xét gì về những diễn tiến của phiên tòa phúc thẩm này?
11:30 hôm nay thì phiên tòa kết thúc ở phần xét hỏi và tranh luận lại sau khi tòa án đã nghị án nhưng quyết định quay trở lại vấn đề xét hỏi và tranh luận. Thì chúng tôi có nhận xét rằng là hội đồng xét xử cũng cố gắng tỏ ra là dân chủ khách quan để xem xét những cái ý kiến của các bị cáo và các luật sư cũng như những cái tài liệu mà luật sư cung cấp và những tài liệu mới khác mà viện kiểm sát cung cấp. Tôi nghĩ rằng hội đồng xét xử này đã xem xét tất cả các lý lẽ của các bên, của các bị cáo và tôi hy vọng rằng hội đồng xét xử này sau nghị án ngày 7 tháng 5 sẽ tuyên một cái bản án mà nó cũng phù hợp với cái quy định của pháp luật Việt Nam là thể hiện kết quả tranh tụng tại phiên tòa như theo hiến pháp Việt Nam quy định.
Ông theo dõi phiên tòa thì ông thấy có tình tiết mới nào có thể thay đổi bản án không ạ?
Nhiều người cho rằng là sẽ có những cái tình tiết mới sẽ thay đổi bản án, nhưng mà tôi nghĩ rằng sau cái phần thẩm vấn lại ấy, thì nó cũng không được rõ ràng cho lắm, đặc biệt là đối với hai bị cáo Dương Như Dũng và Mai Văn Phúc. Ngoài ra còn có các bị cáo hải quan ấy. Thì trước hết là các bị cáo hải quan thì hiện nay vấn đề là cái u nổi này ấy, là có phải là tàu hay không ấy, thì các quan điểm từ các chuyên gia đều cho rằng đây là u nổi chứ không phải là tàu. Tàu cũ 15 năm là cấm nhập khẩu vào Việt Nam thì là không áp dụng. Ý họ là như vậy. Thế thì hiện nay cho viện kiểm sát và thẩm phán ấy, thì đang có vẻ cho rằng là đấy là các anh coi như vậy. Nhưng họ vẫn cho rằng là cái quy chế về quản lý về tàu ấy, cụ thể là quy chế quản lý này vẫn áp dụng cho u nổi, bởi vì theo luật tại Việt Nam ấy, thì cũng có thể coi u nổi là tàu. Còn theo quốc tế thì không. Nhưng ở đây cái việc cái lệnh cấm 15 năm này là lệnh cấm riêng của Việt Nam thôi, nhập khẩu vào Việt Nam thôi, chứ không phải là lệnh cấm trên toàn thế giới. Có thể họ hiện nay họ đang lập luận tại trên các bị cáo có bị truy tố tội cứ làm trái hay không, hay là chuyển sang tội danh khác, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Còn những cái chứng cứ mới từ chỗ luật sư và viện kiểm sát lấy từ Singapore và Nga thì chúng ta cũng chỉ thấy rằng là ra là có một sự thật rằng có một cái thỏa thuận về số tiền 1.666.000 đô, nhưng ai là người đứng ra thỏa thuận này thì chưa được xác định. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tòa án và phía viện công tố họ đang lý luận rằng cái việc thỏa thuận này là phải do lãnh đạo của Vinalize thực hiện mới được, chứ còn và họ đưa ra các lập luận là chính các bị cáo này tại cơ quan điều tra đều thừa nhận rằng những cái vấn đề quan trọng như thế chỉ có hai người cao nhất trong tổng công ty này là cố định, cho nên là có thể tòa án vẫn lập luận rằng là như vậy là các bị cáo với cái ý thức rằng là quyết tâm là mua cái vụ nổ này mặc dù giá nó cao, và cái thỏa thuận 1.666.000 đô này là có thật và không Sơn không có khả năng làm cái việc đó, tức là các bị cáo lãnh đạo phải thừa nhận cái việc này. Thế thì bị cáo Phúc thì cho rằng là phải có bị cáo Dũng chỉ đạo, còn bị cáo Dũng thì cho rằng là cái việc đó do bị cáo Phúc biết. Tôi không phải trực tiếp theo dõi tại phiên tòa, mình thấy rằng vấn đề này cũng khá nan giải, nhưng cá nhân tôi cho rằng qua cái việc tranh tụng ở đây thì các bị cáo cũng thừa nhận những cái điểm, ví dụ như bị Phúc cho rằng là chính bị cáo Dũng là ra lệnh phải tìm mọi cách mua ụ nổ này nên không bị ra. Những cái nhóm khảo sát đều nói rằng là cái ụ này là không đạt chất lượng, biết nhưng vẫn bạc lên, và cái việc đó cũng được báo cáo miệng. Tóm lại là các lãnh đạo này cũng đều biết cái vấn đề đó. Còn thế thì chúng tôi cho rằng là thực ra các công tố viên ấy có thể tìm hiểu thêm về ông Phúc và ông Hải, thêm ông có phải là các chuyên gia về tàu biển hay không, bởi vì tôi nghĩ là phải cho rằng họ là các chuyên gia, vì họ đang đánh đạo một cái tổng công ty hàng hải Việt Nam đó. Thì họ phải là chuyên gia về vấn đề đấy, tức là họ có khả năng biết rằng những cái đó được chào giá như nào. Nhưng đáng tiếc như tôi nói là viện kiểm sát ấy, công tố viên đã chưa làm tròn cái trách nhiệm của mình là hỏi những người này với tư cách là chuyên gia, họ phải am hiểu thì họ mới lãnh đạo một công ty này. Thế thì tại sao lại không phát hiện rằng cái giá này được đẩy quá cao từ 2,3 triệu đến 9 triệu đô mà không phát hiện ra? Và đây là trách nhiệm của họ. Nếu như ai đó nói rằng là cái thỏa thuận về giá được nâng như thế này đã báo cáo cho họ thì cái điều đó cũng phải được đáng tin. Hoặc về đánh giá Trần Hải Sơn là có đáng tin hay không thì cũng là một cái câu chuyện cũng khó. Nhưng mà ví dụ ông Trần Hải Sơn mà đưa tiền cho ông Mai Văn Phúc ấy, thì là còn có nhiều cái tranh luận. Nhưng mà ví dụ chúng tôi cũng ngạc nhiên là giữa ông Trần Hải Sơn đưa tiền cho Dương Như Dũng thì tại sao cho viện công tố không tìm hiểu xem là cái khoản tiền mà của Dương Như Dũng ấy mà mua của hai căn hộ ấy cũng tương đương cái khoản mà nhận tiền đấy, thì tại sao không truy hỏi xem cái vụ mua cái căn hộ này từ thời điểm nào có tương ứng với thời điểm mà nhận tiền của Sơn hay không, và cái khoản tiền mà vợ của Dũng cho rằng là từ ông Vũ Tiến Sơn, tức là cấp phó của ông Dương Tử Trọng ấy, đưa 13 tỷ đồng cho bà để bà lại đưa cho Dương Như Dũng, thì mời hẳn Vũ Tiến Sơn đấy để làm rõ là thực tế là có những khoản như thế hay không, và khoản đấy có từ đâu, có bằng chứng chuyển như thế nào để làm rõ. Nếu viện kiểm sát công tố làm rõ rằng thực tế cái khoản tiền để mua căn hộ này là không phải như bị cáo và vợ bị cáo lại ra, thì hoàn toàn có thể tính rằng là phù hợp với vấn đề là Trần Hải Sơn đã đưa một khoản 10 tỷ đồng cho ông Dũng và ông Dũng đã tiêu 10 tỷ đồng đấy như thế nào đó, thì theo tôi là các chứng cứ nó phù hợp nhau thì cũng có thể xem xét được. Nhưng mà như tôi nói là chỗ viện kiểm sát nó cũng không tranh luận được tốt, hoặc là chỗ về vấn đề là lời khai, ví dụ như là ông Dũng ông kể rằng là ông chuyển rượu qua trên sách tay trên đường máy bay, đấy là câu chuyện không đáng tin, nhưng mà họ cũng làm ra. Tóm lại tôi nghĩ rằng là các luật sư cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tuy nhiên trong viện kiểm sát cũng cố gắng nhưng có vẻ làm chưa tốt lắm, cho nên là về phía bề ngoài người ta thấy rằng các luật sư là có vẻ có lý khi bảo vệ các thân chủ của mình, cho rằng là cái xét xử sơ thẩm là cũng chưa được thấu đáo và phúc thẩm này cũng chưa làm rõ. Tuy nhiên chúng ta sẽ chờ đợi xem, bởi vì cái hội đồng xét xử này họ cũng đã tạo điều kiện cho tất cả các bên trình bày để viện kiểm sát và luật sư cũng như các bị cáo trình bày. Thì họ đã tìm cách như vậy nhưng mà cái kết quả nó chỉ đến thế thôi. Tình tiết mới thì cũng không có nhiều. Thế thì ở đây cái câu chuyện là hội đồng xét xử sẽ phải là người quyết định về vấn đề này. Nhưng mà tôi nói là đáng tiếc là chỗ viện kiểm sát và chỗ cơ quan điều tra đáng nhẽ cũng phải giải tỏa rõ tất cả những cái thắc mắc của các bị cáo cũng như các luật sư của các bị cáo để đưa ra một cái bản án, mà mặc dù đó là bản án tử hình hay là một bản án khác, nó phải được thuyết phục đối với tất cả mọi người. Thì đáng tiếc là viện kiểm sát chưa làm tròn. Thế thì chúng ta sẽ xem rằng hội đồng xét xử sẽ nói như thế nào về vấn đề này, họ trả hồ sơ về cơ quan điều tra để điều tra lại những cái vấn đề nêu trên, hay là họ dựa vào cái tình tiết những cái chứng cứ mà đã được thẩm tra tại phiên tòa để họ cho rằng các bị cáo đã có tội và xứng đáng là bị y án sơ thẩm theo đề nghị của viện kiểm sát. Cái này chúng tôi nghĩ là cũng phải chờ đợi, vì đây là nhận xét riêng trên cơ sở mà đọc báo chí thôi.
Thưa luật sư, việc viện kiểm sát tiếp tục giữ mức án đề nghị với các bị cáo không thay đổi quan điểm và tòa thì chờ đến mùng 7 tháng 5 mới tuyên án, vậy điều này có nói lên điều gì không ạ? Phải chăng đây là một cái phiên tòa rất phức tạp ở đằng sau?
Tôi nghĩ rằng là thực ra nó rất là rõ là cái đoạn giá thì có 2 triệu mấy rồi mà mua 9 triệu và thậm chí sau này đẩy lên 19 triệu đô. Tức là một cái vụ tham nhũng rõ rệt rồi. Nhưng mà ai chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm đến đâu thì các bên có vẻ chưa làm được rõ. Thì tôi nghĩ là phức tạp ở đây là phức tạp về vấn đề trách nhiệm. Tức là phân trách nhiệm giữa Sơn, giữa Phúc và ông Dũng như thế nào. Tất nhiên còn có những phức tạp khác mà chúng ta không biết được. Nhưng mà trước mắt ở tòa thì đấy là sự phức tạp như vậy.
Xin cảm ơn luật sư Trần Vũ Hải.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Lê Ngọc Thanh được vinh danh nhân ngày tự do báo chí thế giới. Tại Philippines, Obama cảnh báo Trung Quốc một lần nữa về việc dùng vũ lực ở Biển Đông. Thăm Tân Cương, Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò của công an. Tại Ukraine, tình hình miền Đông vẫn căng thẳng, Nga hứa hẹn không đưa quân sang. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ áp dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao chống Putin. Sự phiên tòa xử phúc thẩm Vinalize, tình tiết mới không nhiều, tranh luận không rõ ràng, RFI phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải tại Hà Nội. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, xã luận báo Le Monde mang tựa đề Barack Obama trong mê lộ của châu Á đang trở nên phức tạp, đưa ra một số nhận định tổng hợp về những khó khăn mà Tổng thống Hoa Kỳ phải đối mặt trong chiến lược xoay trục sang châu Á trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng khẳng định như một đối tác kinh tế số 1 của khu vực và chủ nghĩa dân tộc gia tăng, đặc biệt tại Đông Bắc Á, khiến các đồng minh số 1 của Hoa Kỳ tại châu Á không thể làm việc được với nhau. Điều này thể hiện rõ trong chuyến công du tuần qua của Tổng thống Mỹ tại 4 nước đồng minh châu Á.
Từ một vài năm trở lại đây, với một sự hung bạo được thể hiện rõ ràng, Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền đối với phần lớn các đảo và bãi đá tại vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tranh chấp chủ quyền này có ý nghĩa nhiều đối với tương lai chiến lược của khu vực hơn là các tài nguyên nằm dưới đáy biển. Các thất bại về chính trị của Washington tại Syria, rồi việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea đã gây nên các lo ngại về khả năng lãnh đạo của Barack Obama.
Barack Obama đã lần lượt tới Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Malaysia và Philippines. Tất cả các nước này đều lo sợ sức mạnh đang lên của Trung Quốc và muốn được Hoa Kỳ bảo vệ. Tổng thống Mỹ đã cố gắng xua tan các lo ngại và bảo đảm quân đội Mỹ hiện diện vững chắc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ không đưa ra tuyên bố nào về bản chất của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo liên quan đến một quần đảo do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku. Nhưng ông nhắc lại rằng các hòn đảo này được bảo vệ bởi Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật. Tổng thống Hoa Kỳ hy vọng tại Tokyo có thể chứng kiến việc Nhật Bản tham gia vào thỏa thuận trao đổi tự do mà Hoa Kỳ muốn ký kết với các quốc gia đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tức Hiệp định TPP, nhưng ông đã thất bại. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã không nhận được sự đồng thuận của giới làm nông nghiệp.
Tại Hàn Quốc, Barack Obama đã phải đảm đương một sứ mạng không thể thực hiện khi cố gắng hòa giải Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye với Thủ tướng Nhật. Giới chức lãnh đạo Nhật Bản xung quanh Thủ tướng Shinzo Abe muốn xét lại lịch sử nhằm giúp Nhật tránh né nhiều tội ác thời chiến tranh.
Cũng một tiết mục uốn dẻo đẳng cấp cao tương tự tại Malaysia và Philippines mà Obama phải làm để vừa trấn an các đồng minh về sự hiện diện mang tính chiến lược của Mỹ tại khu vực, nhưng lại không được thể hiện một thái độ đối đầu với Trung Quốc, đối tác kinh tế lớn nhất của các quốc gia này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vấn về châu Á, Le Monde đặc biệt quan tâm đến cuộc tranh cử tại Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất hành tinh, qua phóng sự cơn sốt tranh cử lan đến thành phố thiên Banaras. Banaras, còn gọi là Varanasi, là thủ phủ của bang miền Bắc Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ. Banaras là thành phố thiên đối với người theo Ấn Độ giáo, nơi mỗi năm hàng triệu khách hành hương đổ về tắm nước sông Hằng. Banaras là thành phố quen thuộc với các Phật tử, với tên gọi Thành Bà La Nại, nơi Đức Phật có những lời giảng đầu tiên sau khi đắc đạo.
Chiến dịch tranh cử lên đến đỉnh điểm khi ứng cử viên đảng chống tham nhũng Aam Aadmi Party, ông Arvind Kejriwal, người vừa từ chức thủ hiến vùng Delhi, chính thức đăng ký tranh cử để đối mặt với ứng cử viên thủ lĩnh Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP, đảng cánh hữu đang có tỷ lệ được lòng dân cao nhất. Thủ lĩnh đảng BJP Modi cũng là người sẽ ứng cử vào chức thủ tướng Ấn Độ. Đảng Quốc đại của triều đại Nehru Gandhi cầm quyền trên toàn quốc từ năm 2004 thì gần như vắng mặt trong cuộc tranh cử lần này. Làn sóng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu với biểu tượng là thủ lĩnh đảng BJP Modi dâng lên khiến công luận lo ngại các bạo động chống Hồi giáo. Các bạo động hồi 2002 tại bang Gujarat, khi đó ông Modi còn làm thủ hiến bang, đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng. Để ngăn ngừa các tuyên truyền cực đoan có thể dẫn đến bạo động giữa các cộng đồng tôn giáo, sắc tộc, Ủy ban bầu cử Ấn Độ quan sát kỹ lưỡng phát biểu của các ứng cử viên. Thông tín viên của Le Monde ghi nhận điều này qua bài Ủy ban bầu cử Ấn Độ soi xét mọi lời lẽ thái quá và những lời kêu gọi thù hận. Một số ứng viên đã bị truất quyền, ví dụ như một lãnh đạo Đảng Nhân dân cánh hữu BJP bị mất quyền tranh cử trong một thời gian vì dùng từ phục thù khi nói chuyện với các cử tri theo Ấn giáo, cho dù tác giả biện bạch rằng từ này dùng để chỉ sự phục thù qua con đường bầu cử. Một ứng cử viên khác theo đạo Hồi tranh cử dưới màu cờ của Đảng Xã hội Samajwadi, đảng cầm quyền tại bang Uttar Pradesh, cũng bị truất quyền tranh cử khi ca ngợi người Ấn Độ theo đạo Hồi. Về cuộc khủng hoảng Ukraine trong bối cảnh tình hình tại chỗ không có triệu chứng xuống thang, Hoa Kỳ quyết định gia tăng trừng phạt Nga. Le Monde có bài Ukraine, các trừng phạt chống lại Nga chia rẽ phương Tây. Cũng về chủ đề này, Le Figaro chạy tựa, Liên Âu kéo dài danh sách đen, Obama đánh vào phe cánh của Putin với nhận định. Washington khẳng định việc chuyển hướng sang trừng phạt kinh tế chống Nga, điều mà châu Âu tiếp tục từ chối. Tờ Le Figaro nhận xét, Liên Âu chọn việc lắp lại các trừng phạt với việc bổ sung thêm khoảng 15 lãnh đạo Nga-Ukraine vào danh sách 33 người đã nằm trong danh sách đen. Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục mạnh tay hơn với Moscow. Washington nhằm loạt trừng phạt mới vào 7 nhân vật thân cận với Tổng thống Putin cùng 17 doanh nghiệp có liên hệ với Điện Kremlin, đồng thời giới hạn việc xuất khẩu một số thiết bị đặc biệt. Tờ báo nhận xét, giống như mỗi giai đoạn kể từ đầu cuộc khủng hoảng đến nay, châu Âu thể hiện sự khó xử khi đưa ra một thời hạn cho việc áp dụng biện pháp trừng phạt. Các trừng phạt kinh tế, tài chính, thương mại được dương ra kể từ ngày 20 tháng 3, ngày mà Nga sáp nhập Crimea, với hy vọng Tổng thống Putin phải chấp nhận xuống thang. Tuy nhiên, các trừng phạt nặng ký của châu Âu vẫn chỉ ở trong tình trạng phác thảo. Các quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga như Đức, Ý và các nước Trung Âu như Áo, Cộng hòa Séc, Slovakia chống lại các trừng phạt. Theo Le Monde, cho đến nay, Mỹ và Liên Âu vẫn giữ được một mặt trận chung xét về mặt hình thức trong thế đối đầu với Nga. Nhưng một điều căn bản khiến Liên Âu khó đi xa trong các trừng phạt nhắm vào Moscow là châu Âu phụ thuộc nặng nề vào Nga về năng lượng. 6 nước Liên Âu phụ thuộc 100% và hơn 10 nước khác thì phụ thuộc 50% vào năng lượng đến từ Nga. Tại châu Âu, dường như có một quan điểm được nhiều đồng thuận Nga sẽ chỉ bị trừng phạt khi nào Moscow vượt qua lằn ranh đỏ, tức xâm chiếm miền đông của Ukraine. Cũng liên quan đến khu vực này, báo Le Figaro có bài những điều huyền bí về khoản tài sản khổng lồ của ông chủ Điện Kremlin. Về mặt chính thức, ông Putin chỉ nhận được một khoản lương 120.000 đô la một năm và sở hữu một căn hộ cùng 3 chiếc xe hơi. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, lan truyền một tin đồn, theo đó có khả năng Tổng thống Nga là người giàu nhất châu Âu với tài sản tổng trị giá hơn 40 tỷ đô la. Trên thực tế, cho đến nay, không ai có thể mang lại bằng chứng cho thông tin này. Từ khi đảm nhiệm chức vụ Tổng thống, ông Putin không phê chuẩn bất cứ tài liệu nào, nguy hại cho uy tín của bản thân. Để tìm thấy các chữ ký liên quan đến những hoạt động kinh tế, cần phải quay về những năm 1990, khi là với tư cách cố vấn cho thị trường Saint Petersburg, Vladimir Putin đảm nhận chức trách tiếp liệu cho thành phố đang lâm vào nạn thiếu đói. Dầu lửa, gỗ, kim loại quý được xuất khẩu để đổi lấy thịt và lúa mì. Trong khoảng vài tháng, Putin đã ký hàng chục giấy phép xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhận về. Theo một bản điều tra, khoảng 900 triệu đô la đã bốc hơi trong hoạt động xuất hàng đổi lương thực này. Tuy nhiên, vụ việc sau đó đã bị chôn vùi. Nhà báo Pháp Nicolas Tonev là một trong số vài người có được trong tay bản chụp báo cáo này. Nhìn sang nước Mỹ, Le Figaro chú ý đến cuộc nổi dậy của những người da đỏ và dân cao bồi chống lại dự án đường ống dẫn dầu nối liền Canada với các nhà máy lọc dầu ở tiểu bang Texas qua bài Cao bồi và các thổ dân liên minh chống lại lobby dầu mỏ. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, thổ dân da đỏ và chủ trại đã biểu tình trên lưng ngựa ngay tại Washington, cách không xa tòa nhà Quốc hội Mỹ. Những người phản đối dự án dầu có cuộc gặp với giới chức tại Nhà Trắng nhưng chưa đạt kết quả. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra một báo cáo có lợi cho tập đoàn dầu mỏ Keystone, nhưng Tổng thống Obama đã hoãn lại quyết định cuối cùng vào sau cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 năm nay. Tổng thống Mỹ cũng phải tính tới kết luận của Tòa án tối cao tiểu bang Nebraska vào năm 2015 về khả năng gây ô nhiễm của đường ống dẫn dầu qua tiểu bang nông thôn miền Trung nước Mỹ. Liên minh giữa dân cao bồi, thổ dân da đỏ và các chủ trại là một chuyện hiếm khi xảy ra. Arkansas, một chủ trại ở miền Bắc, tiểu bang Nebraska nhận xét chính mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa hiện nay đã khiến các lực lượng này liên minh lại với nhau. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Kinh tế với đề tài Tổ chức Cúp bóng đá Thế giới 2014 còn dao hai lưỡi đối với nền kinh tế Brazil, tạp chí do Thanh Hải biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Brazil đã đầu tư rất nhiều và đang kỳ vọng gặt hái được nhiều thành quả kinh tế tốt đẹp sau mùa Cúp bóng đá Thế giới 2014. Còn chưa đầy 100 ngày trước lễ khai mạc, nhiều thách thức đang đặt ra cho nước chủ nhà. Người dân Brazil rất tự hào được tổ chức World Cup, cho dù biết rằng họ sẽ phải chia sẻ gánh nặng với chính phủ, bởi vì 9 tỷ euro đầu tư là một khoản tiền quá lớn đối với một quốc gia hãy còn nghèo và còn đang phải đương đầu với nhiều thách thức về phương diện xã hội. Từ ngày 12 tháng 6 đến 13 tháng 7, Cúp bóng đá Thế giới diễn ra tại 12 thành phố lớn trên toàn lãnh thổ Brazil, từ Belo Horizonte đến Brasilia, từ Porto Alegre đến Recife, Rio de Janeiro hay São Paulo. Lễ hội bóng đá Brazil đang thu hút chú ý với khá nhiều nghi vấn, bởi vì quốc gia này đã đầu tư đến 9 tỷ euro cho sự kiện thể thao trọng đại nói trên và chờ đợi thu về được đến 3 tỷ nhờ 600.000 du khách nước ngoài cùng với hơn 3 triệu người dân Brazil yêu bóng tròn đến dự World Cup tại 12 thành phố, nơi diễn ra tất cả là 64 trận thi tài. Brasilia kỳ vọng Cúp bóng đá Thế giới năm nay sẽ bơm thêm 0,4% tăng trưởng hàng năm cho GDP của nước này từ nay cho đến năm 2019. Không chỉ có chính quyền mà ngay cả các nhà tài trợ tư nhân cho Cúp bóng đá Thế giới 2014 cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Thí dụ như là nhà cung cấp trang thiết bị thể thao Nike của Mỹ đã tăng thêm 16% cho ngân sách quảng cáo chỉ ở Brazil trong năm qua, và họ cũng đã chịu thu hẹp lại khoản tiền lãi trong cùng thời kỳ đến 21%, chỉ với mục đích là áp đảo được đối thủ nặng ký của mình, đó là hãng Adidas của Đức. Trong khi đó thì cũng để chinh phục thị trường Brazil nhân World Cup mà Adidas đã có một sáng kiến, đó là tung ra những mặt hàng mới rồi lấy nguồn cảm hứng từ phong cảnh hùng vĩ hữu tình của núi rừng Brazil để chinh phục người tiêu thụ nước này, hay là tung ra thị trường những sản phẩm thích hợp với phụ nữ Brazil. Adidas đề ra mục tiêu là lễ hội bóng đá Brazil 2014 phải đem về cho tập đoàn này đến 2 tỷ euro doanh thu. Trong mắt tập đoàn nước ngọt nổi tiếng của Mỹ là Coca-Cola thì Cúp bóng đá Brazil cũng là một cơ hội bằng vàng. Chẳng thế mà ngân sách khuyến mãi của thương hiệu có chai nước màu đỏ này so với Cúp bóng đá ở Nam Phi cách đây 4 năm đã được tăng thêm như vậy là 15%. Thế rồi cũng Coca-Cola đã sản xuất ra một loạt 300 triệu chai nước ngọt với logo đặc biệt của World Cup 2014. Coca-Cola là một trong số 6 tập đoàn được hưởng quy chế đối tác đặc biệt của FIFA, bên cạnh những Adidas hay là hãng xe Hàn Quốc Hyundai Kia, rồi tập đoàn hàng không Emirates, hãng điện tử Sony của Nhật và hãng chế tạo thẻ tín dụng Visa. Đối với tập đoàn công nghiệp Siemens của Đức chẳng hạn, thì Brazil trong dịp lễ hội bóng đá là chiếc tủ kính mở ra thế giới bên ngoài. Siemens trang bị cho thành phố São Paulo tất cả các bảng, hướng dẫn, thông tin tự động và thầu luôn cả hệ thống đường xe điện ngầm của thành phố. Trong cuộc chạy đua tranh giành không gian quảng cáo đó, các tập đoàn của Trung Quốc, cũng đã bắt đầu nhập cuộc. Trong số này, nổi bật nhất là trường hợp của hãng sản xuất pin mặt trời Jingli Green Energy YGE. Đây là tập đoàn năng lượng sạch đầu tiên trên thế giới tài trợ cho World Cup. Và như vậy, toàn bộ hệ thống đèn điện của sân vận động Arena Pernambuco ở Recife, nơi mà sẽ diễn ra 5 trận thi tài, đều do tập đoàn của Trung Quốc bảo lãnh. Hãng sản xuất pin mặt trời này xem đây là phương tiện để bắt rễ vào thị trường năng lượng sạch ở châu Mỹ Latin. Về phần mình thì như đã nói, chính quyền Brazil kỳ vọng là sự kiện thể thao trọng đại nói trên và 2 năm sau là Thế vận hội mùa hè 2016 sẽ là đòn bẩy đưa kinh tế của Brazil đi lên. Năm ngoái chẳng hạn thì Brazil đã có cơ hội thử lửa khi tổ chức Cúp Liên đoàn và Brazil đã thu về như vậy là hơn 3 tỷ euro tiền lãi. Quan trọng hơn nữa là đã tạo được thêm hơn 300.000 công việc làm cho người dân. Đúng 2 tháng trước lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới, bạo động đã bùng lên trở lại ở Rio de Janeiro sau sự cố một nghệ sĩ nổi tiếng trong khu nhà ổ chuột favela bị cảnh sát bắn nhầm. Thế rồi xung đột giữa cảnh sát và thanh niên sống tại những khu phố nghèo cách không xa địa điểm du lịch nổi tiếng Copacabana là những hình ảnh gây lo ngại cho ban tổ chức. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA lo rằng bạo động sẽ bùng lên trong 5 tuần lễ của mùa World Cup năm nay. Trên các trang mạng xã hội cũng lại rộ lên hàng loạt những câu hỏi như là vì sao Brazil lại nhận lấy trách nhiệm trọng đại này. Trong khi đó, thì đây hãy còn là một quốc gia nghèo, Brasilia còn có quá nhiều ưu tiên phải giải quyết để cải thiện đời sống cho người dân. Chính quyền của nữ tổng thống Rousseff đã bị chỉ trích là hy sinh các khoản đầu tư vào ngành giáo dục, y tế, rồi lơ là với việc phát triển mạng lưới cung cấp điện, cung cấp nước cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa để dồn mọi nỗ lực tài chính cho Cúp bóng đá thế giới năm nay. Tương tự như năm ngoái, cũng đúng vào đỉnh điểm của mùa Cúp Liên đoàn thì bạo động đã nổ ra ở nhiều thành phố và hồi năm ngoái, như chúng ta đã biết, có lúc đã có cả triệu người đổ xuống đường phố ở Brazil. Lâu nay thì Brazil vẫn được xem là đầu tàu kinh tế của châu Mỹ Latin. Thế nhưng kinh tế nước này đã bị chững lại từ 2 năm qua. Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's của Mỹ gần đây vừa hạ điểm tín nhiệm của Brazil. Thâm hụt ngân sách nhà nước liên bang trong năm qua đang từ 3,2% GDP đã tăng vọt lên thành 3,9%. Thế nhưng các chuyên gia về tình hình Brazil thì lại tin rằng tại một quốc gia Nam Mỹ, nơi mà người dân sùng bái bộ môn bóng đá như Brazil, thì khi mà trận đấu đầu tiên mở màn, tất cả những căng thẳng trong xã hội sẽ lắng dịu xuống. Vì vậy, có lẽ mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Brasilia hiện tại là những chậm trễ trong các công trình xây dựng. Cho dù là Brazil, như vậy đã có tổng cộng là 7 năm để chuẩn bị cho sự kiện thể thao trọng đại sắp tới, nhưng cho đến nay vẫn còn ít nhất là 2 sân vận động trên tổng số 12 chưa được xây xong. Trả lời ban pháp ngữ đài RFI, nhà chính trị học chuyên nghiên cứu về Brazil là ông Stefan Moncler cho rằng sự trễ nãi đó là một nét đặc thù văn hóa của Brazil.
Théoriquement, les 12 stades devaient être prêts au plus tard pour décembre 2013 et ce mois-ci, les 3 derniers vont être livrés l'un
via l'autre. Trước tháng 12 năm ngoái, nhưng rồi đến tận tháng 4 năm nay, 3 sân vận động trong số đó vẫn chưa được xây xong và mới chỉ có 1 trong số 3 sân cuối cùng đó được coi là đã hoàn chỉnh. Brazil đang bị nhiều chậm trễ và sự chậm trễ đó gây khá nhiều tốn kém tài chính. Làm sao giải thích được sự chậm trễ này, nhất là khi chúng ta so sánh trường hợp của Brazil với những quốc gia khác? Chẳng hạn như khi Đức tổ chức Cúp bóng đá thế giới năm 2006, thì các sân vận động đã hoàn thành xong từ nhiều tháng trước. tôi cho rằng sự chậm trễ ở Brazil là một yếu tố văn hóa, không chỉ có sân vận động chưa được xây xong, mà cả một số cơ sở hạ tầng như là sân bay được dự trù mở ra để đón khách nhân dịp lễ hội thể thao này cũng chưa hoàn tất.
Vấn đề đặt ra là sự chậm trễ nói trên gây nhiều phí tổn, tốn kém cho Brazil, chuyên gia Moncler phân tích thêm.
S'agissant des stades, les chiffres sont pas simples pour la raison suivante. C'est que la monnaie brésilienne s'est dépréciée.
Không đơn giản để thẩm định những phí tổn phụ trội đối với các dự án xây dựng sân vận động. Thứ nhất, đơn vị tiền tệ của Brazil trong năm vừa qua đã giảm giá trung bình khoảng 15% so với đồng đô la và euro. Thành thử có người cho rằng, về phương diện tài chính, tổ chức Cúp bóng đá thế giới sẽ không tốn kém như dự tính ban đầu. Tôi xin nói luôn, tính toán như vậy là không chính xác. Bên cạnh đó, có một phương pháp khác để thẩm định về giá thành của một sân vận động. Với phương pháp này, các chuyên gia tính giá thành của từng chỗ ngồi trong sân vận động tại mỗi mùa World Cup. Với lối tính toán này, chúng ta thấy rằng so với Cúp bóng đá ở Nam Phi năm 2010, Brazil phải trả giá đắt hơn tới 10%, cho dù là đơn vị tiền tệ của Brazil là đồng Real đã giảm giá so với đô la và euro. So với Cúp bóng đá thế giới tổ chức ở Đức cách này 8 năm thì cách biệt là 40%. Trong khi đó thì nhân công Brazil và giá nguyên vật liệu của Brazil lại thấp hơn nhiều so với Đức hay của Nam Phi. Điều đó có nghĩa là năng suất của Brazil không cao. Mỗi một đồng tiền chi ra như vậy không được sử dụng một cách có hiệu quả nhất. Brazil lãng phí tiền của trong các dự án đấu thầu.
Về phần mình, kinh tế gia Vincent Chauden, chuyên nghiên cứu về các lĩnh vực thể thao cho rằng Brazil không phải là một ngoại lệ. Ông nêu lên một vài kinh nghiệm trước đây.
Đây không phải là một hiện tượng mới và Brazil không phải là một trường hợp cá biệt. Hiểu theo nghĩa, thế giới thể thao trở thành nạn nhân của chính sự thành công vượt bậc đối với tất cả các nền kinh tế đang phát triển. Tổ chức bất kỳ một sự kiện thể thao trọng đại nào như là Thế vận hội Olympic hay Cúp bóng đá thế giới đều là một thách thức ngày càng lớn. Cụ thể là kinh nghiệm của Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012 tổ chức ở hai nơi, Ba Lan và Ukraine. Liên đoàn bóng đá thế giới đã điên đầu vì tưởng là Ukraine không xây xong sân vận động cho mùa tranh tài năm đó. Thế rồi, tại Thế vận hội Athens 2004, một số công trình xây dựng chỉ được hoàn tất sau khi Olympic bế mạc.
Nhà chính trị học Stéphane Moncler đặt lại vấn đề dưới một góc độ khác khi đề cập đến những chi phí tốn kém cho một sự kiện thể thao.
Quand on parle du coût financier de la Coupe du Monde côté dépenses, il faut distinguer les dépenses publiques des dépenses privées.
Khi nói tới các chi phí tốn kém trong việc tổ chức một sự kiện thể thao, cần phân biệt những khoản chi tiêu công cộng với phần đóng góp của tư nhân. Trong trường hợp cụ thể của Brazil, các nhà tài trợ tư nhân đã lần lượt rút lại lời hứa, vì vậy cho nên chính phủ Brazil đã phải nhận lấy gánh nặng tài chính. Qua đó, ngân sách của chính phủ Brazil đã phồng lên, và như vậy có nghĩa là người dân phải đóng thuế nhiều hơn, nặng hơn.
Câu hỏi đặt ra là liệu tất cả mọi người dân Brazil có được hưởng những thành quả kinh tế tốt đẹp do Cúp bóng đá thế giới mang lại hay không? Chuyên gia Moncler trả lời.
Pour les habitants de ces villes, le Brésil s'approche de la barre des 200.
Không phải là cho tất cả mọi người Brazil trên toàn quốc, chỉ có dân cư ở một số thành phố được tổ chức các trận đấu hưởng lợi mà thôi. Brazil với gần 200 triệu dân, đâu phải tất cả đều sống gần 12 thành phố như Rio, São Paulo hay Porto Alegre, nơi có các sân vận động hay hệ thống xa lộ mới. Nhưng tất cả mọi người đều phải chia sẻ gánh nặng tài chính với chính quyền liên bang. Không phải người Brazil nào cũng sẽ đi đến sân vận động hay là sẽ đi ra phi trường, lái xe vi vu trên xa lộ để được hưởng những tiến bộ về hạ tầng cơ sở đó. Thế rồi ngay trước mắt, trong mùa bóng sắp tới, với số lượng du khách ở khắp mọi nơi trên thế giới đổ về, đời sống hàng ngày của người dân Brazil tại những thành phố lớn sẽ khó khăn hơn, thí dụ như là phi trường quốc tế ở São Paulo chưa sẵn sàng, gây ra tắc nghẽn, v.v.
Đó phải chăng là yếu tố giải thích vì sao mà ngày càng có nhiều người Brazil chống đối việc tổ chức World Cup? Chuyên gia kinh tế Vincent Chauden cho biết thêm.
Première question, c'est est-ce que un événement tel qu'une Coupe du Monde peut ressouder, peut créer du lien dans
Câu hỏi đầu tiên là liệu một sự kiện thể thao trọng đại như Cúp bóng đá thế giới có khiến cho người dân Brazil đoàn kết hay không? Có cải thiện đời sống của người dân, nâng cấp hạ tầng cơ sở hay không? Có giúp cho Brazil trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn hơn hay không? Tôi nghĩ đây là vấn đề chính đặt ra cho bất kỳ một sự kiện thể thao nào. Nếu như chúng ta không muốn phải đương đầu với những rủi ro, với những thách thức, thì sẽ chỉ có một vài quốc gia trên thế giới hiện nay đủ sức để tổ chức các sự kiện thể thao như Thế vận hội hay Cúp bóng đá thế giới mà thôi. Tức là những lễ hội thể thao chỉ được quanh quẩn tổ chức tại Mỹ, Anh, Đức. Vấn đề đặt ra là chúng ta muốn gì, tại sao không xem việc được tổ chức một sự kiện thể thao trọng đại là một cơ hội để cải thiện bộ mặt kinh tế của đất nước. Điểm thứ hai tôi xin lưu ý mà đúng như đã nói, chỉ có một phần dân chúng được hưởng lợi từ những thành quả kinh tế của World Cup mang lại, nhưng tất cả mọi người đều phải đóng góp. Nhưng đây không phải là một trường hợp riêng lẻ của Brazil. Bất kỳ một quốc gia nào tổ chức Olympic hay cúp bóng đá thì cũng vậy thôi. Chúng ta đang tập trung vào trường hợp của Brazil vì đây hãy còn là một nước nghèo với nhiều thách thức về phương diện xã hội. Nhưng thực ra tôi nghĩ là người Pháp cũng đã mừng thầm khi thấy là Thế vận hội mùa hè năm 2012 đã diễn ra ở London và gánh nặng tài chính là vấn đề của người dân ở bên kia bờ biển Manche. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kết thúc chương trình, mời quý vị đón nghe một cuộc sống muôn màu với đề tài khá hấp dẫn. Ăn ngọt nhiều, vợ chồng bớt cãi nhau.
Cuộc sống muôn màu.
Nồng độ đường trong máu quá thấp có thể khiến các cặp vợ chồng dễ nổi nóng và làm tăng thêm nguy cơ xung đột. Đó là kết luận của các nhà khoa học Mỹ trong một công trình nghiên cứu vừa được công bố ngày 14 tháng 4, 2014. Theo giải thích của nhà tâm lý học Brad Bushman thuộc trường đại học bang Ohio, tác giả chính của công trình nghiên cứu vừa được đăng trong bản tin của Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ số ra ngày 14-18 tháng 4. Việc để cho bị đói do hậu quả của việc sụt giảm nồng độ đường trong máu có thể là yếu tố gây căng thẳng giữa vợ chồng, dẫn đến cãi vã, thậm chí bạo lực. Để đi đến kết luận nói trên, các nhà khoa học đã theo dõi 107 cặp vợ chồng trong suốt 21 ngày. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần đo lượng đường trong máu là đủ để dự đoán mức độ thịnh nộ của vợ chồng với nhau. Các nhà nghiên cứu đã để cho các cặp vợ chồng này trút cơn giận vào những con búp bê, như thể đó là vợ hoặc chồng của mình. Cứ vào cuối ngày, các cặp vợ chồng cắm một số cây kim vào búp bê tùy theo mức độ tức giận đối với người kia. Mỗi người trút cơn giận như thế lên những con búp bê trong phòng kín và chỉ cần viết ra là họ đã cắm bao nhiêu kim lên búp bê. Cùng lúc đó, mỗi người tự đo nồng độ đường trong máu trước khi ăn sáng và trước khi ngủ. Kết quả cho thấy là nồng độ glucose trong máu càng thấp thì số kim cắm vào búp bê càng nhiều. Cho dù trong những cặp vợ chồng khẳng định rằng rất hài lòng với cuộc sống lứa đôi, các nhà khoa học cũng ghi nhận mối liên hệ giữa nồng độ glycemia và mức độ giận dữ. Vào cuối thời hạn 21 ngày, các cặp vợ chồng phải trải qua một cuộc trắc nghiệm khác. Cụ thể, mỗi vợ chồng thi nhau xem ai ấn nút nhanh nhất khi trên màn ảnh xuất hiện một chấm đỏ. Người thắng cuộc sẽ bắt người kia nghe một tiếng động rất lớn. Nghe lớn cỡ nào và nghe lâu cỡ nào thì tùy theo quyết định của người thắng cuộc. Kết quả cũng cho thấy là những người có nồng độ đường thấp bắt người kia nghe tiếng động lớn nhất và lâu nhất. Một kết quả phân tích khác cũng cho thấy là những người cắm nhiều kim vào búp bê cũng là những người tra tấn âm thanh ác liệt nhất. Theo giải thích của các nhà nghiên cứu, glucose là nhiên liệu chính của bộ não và khả năng tự kiềm chế cơn giận đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Não chỉ chiếm tỷ trọng 2% cơ thể chúng ta nhưng lại tiêu tốn đến 20% năng lượng. Thành ra các nhà khoa học khuyên là trước khi vợ chồng sắp bàn chuyện gây cấn thì nên ăn thật no, chứ để bụng đói thì có thể là nói câu trước câu sau là chén dĩa bay ào ào.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. tiếp đó sẽ là tạp chí Cộng đồng do Thụy My đảm nhiệm. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.